Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức được đăng tải trên các trang báo điện tử. Tin trên báo Cần Thơ Online cho biết, căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park, vị thế kim cương, chất sống thời thượng, được mong chờ nhất thành phố Cần Thơ đã chính thức ra mắt. Đến tham dự và chúc mừng cho sự kiện ra mắt có đông đảo khách hàng khắp các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Sự xuất hiện của Cara River Park chính là làn gió mới cho thị trường bất động sản thành phố Cần Thơ, đồng thời cũng là giải cơn khát cho nhu cầu sở hữu nơi sống cao cấp xứng tầm, nơi đầu tư bắt kịp sự sôi động của thị trường cuối năm 2023. Cara River Park sẽ tiếp tục chinh phục khách hàng và nhà đầu tư bằng một công trình xứng tầm đẳng cấp, một không gian sống thời thượng tiện ích, khởi đầu cho hành trình kiến tạo hạnh phúc, nâng tầm chất sống, chinh phục lợi nhuận đầu tư của các khách hàng.
Theo báo Tin tức Thông tin, chiều ngày hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 12 năm 2023, còn gọi là Hà Nội Gift Show 2023. Đây là một trong các sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, 10 tháng 10 1954, 10 tháng 10 2023.
Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ có nhiều cơ hội thuận lợi để quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, sáng tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu tại thị trường các nước EU, G7, tìm kiếm khách hàng, kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường. Hội chợ còn giúp các nhà nhập khẩu có cơ hội giao thương với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời tiếp tục đưa ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Hội chợ diễn ra đến ngày 4 tháng 10 tới.
Tin trên báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay, vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 dù mới được mở bán không lâu nhưng nhiều chặng đã hết vé hạng phổ thông. Muốn có vé sớm thì nhiều người phải chọn hạng thương gia với giá cao gấp 3-4 lần so với giá hạng phổ thông hoặc là chấp nhận bay nhiều chặng.
Không chỉ các chặng bay ra trước Tết có giá cao ngất ngưỡng và khó mua, các chuyến bay từ các miền Trung, miền Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh sau Tết cũng có giá cao không kém. Theo các hãng hàng không, sở dĩ có tình trạng giá vé máy bay cao và hết vé là do cơ quan chức năng căn cứ vào một số tiêu chí, trong đó tỷ lệ bay đúng giờ, năng lực phục vụ của các sân bay, nên việc xin tăng slot giờ cất cánh hạ cánh dịp Tết khá khó khăn.
Các hãng cũng lý giải có tình trạng vừa mở chuyến vé trên website đã nhanh chóng hết là do lượng mua tăng đột biến. Đồng thời các khách hàng cá nhân khó có thể so lại tốc độ mua của các đại lý khi mà những đại lý lớn dùng hệ thống đặt vé tự động. Hãng bay tăng chuyến là hệ thống tự đặt vé trong tích tắc nhờ lập trình sẵn các thông tin của khách hàng, chặng bay, giờ bay. Dù vậy, khả năng mua vé giờ chót ở sân bay vẫn có, tuy nhiên khá là vất vả cho khách hàng khi phải chờ đợi và canh thời gian mua vé. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết trong 9 tháng của năm nay, tổng lượng khách của các hãng hàng không đạt hơn 56.300.000 lượt, tăng tới gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì khách quốc tế đạt hơn 23.700.000 lượt, tăng gần 267% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 76% so với cùng kỳ 2019, tức là thời điểm trước dịch.
Cục Hàng không cho biết hiện hầu hết các thị trường truyền thống đã phục hồi đường bay. Các hãng bay mở thêm một số đường bay mới kết nối khu vực Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, mở thêm nhiều đường bay tới Ấn Độ, Úc. Theo các hãng bay, thị trường khách quốc tế tăng mạnh khi du lịch phục hồi, nhiều tour đi nước ngoài trọn gói còn rẻ hơn giá vé máy bay ở dịp cao điểm trong nước. Đó cũng là một trong nhiều lý do khi khách đi nội địa trong 9 tháng qua chỉ đạt 31.600.000 lượt, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Do rơi vào ngày nghỉ cuối tuần cho nên kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được Liên Bộ Công Thương Tài chính dời sang 15 giờ chiều ngày hôm nay, 2 tháng 10. Các dữ liệu cho thấy giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh này sẽ giảm mạnh, khoảng 1.000 đến 1.200 đồng một lít. Các loại dầu thì giữ nguyên hoặc là giảm nhẹ khoảng 200 đồng một lít tùy loại. Tin được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân.
Tuy giá dầu thế giới tăng nhẹ, nhưng giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore 10 ngày qua lại có xu hướng giảm. Theo đó, xăng RON 95 về hơn 103 đô la Mỹ một thùng, xăng E5 RON 92 về trên 98 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel 125 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa 123 đô la Mỹ một thùng và dầu mazut gần 530 đô la Mỹ một thùng. Từ dữ liệu giá xăng dầu nhập khẩu trên, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam dự đoán giá bán lẻ trong nước chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ biến động giảm.
Những chiếc thẻ là hình thức thanh toán không tiền mặt đầu tiên và đã sớm có mặt trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, smartphone ngày càng phổ biến và tạo một sức ép không nhỏ tới thanh toán thẻ. Bài viết trên báo điện tử VTV phân tích cụ thể.
Việt Nam hiện có 140 triệu thẻ, trung bình mỗi người trưởng thành có 2 chiếc thẻ ngân hàng. Nhưng smartphone và thanh toán số bùng nổ đang tạo sức ép cho thanh toán thẻ. Gần đây, thanh toán thẻ gặp nhiều cạnh tranh trước các hình thức thanh toán khác, chẳng hạn như thanh toán qua mã QR. Hình thức thanh toán qua mã QR liên tục có tăng trưởng hai con số trong nhiều năm, như năm 2022 là tới hơn 160%.
Hiện cuộc đua thanh toán số không chỉ còn là độ phủ những ưu đãi về giá mà sẽ là cuộc đua về trải nghiệm người dùng, tạo nên sự tiện lợi cho cả người mua cũng như việc quản lý tài chính của người bán. Với việc smartphone gần như phủ khắp Việt Nam, người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng tiếp cận bất cứ phương thức nào. Vì vậy, thay vì bung sức tăng độ phủ, các bên lựa chọn việc phát triển tiện ích phục vụ không chỉ khách hàng mà cả chính các điểm bán. Ghi nhận từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 10 sẽ có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền của nước ta.
Tháng 10 này, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đồng thời, hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 mà báo Nhân dân điện tử đưa tin, ngày hôm qua, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, trước khi xảy ra vụ tai nạn thì lái xe ô tô khách giường nằm đã bị tước bằng lái 3 tháng vì chạy quá tốc độ.
Theo đó, trước lúc gây ra vụ tai nạn ở Đồng Nai, tài xế trên đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì điều khiển xe khách chạy quá tốc độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự, xem xét khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tính để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đến nay, hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương.
VTV Online cập nhật, theo thống kê trong tuần, cả nước ghi nhận 5.250 ca mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm thì cả nước đã ghi nhận 86.078 ca mắc, 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ của năm trước thì số mắc tăng 75,4% và số tử vong tăng 18%.
Các chuyên gia cho hay, bệnh tay chân miệng lưu hành tại Việt Nam chủ yếu do chủng EV71 và A16. Bệnh có thể xảy ra trên mọi đối tượng, tuy nhiên có đến 90% ca bệnh xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Chủng EV71 thường gây bệnh nặng và dễ gây các biến chứng và có thể tử vong. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện nay đang là thời gian đầu năm học mới, có nhiều nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng nếu các trường học, và đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, gia đình, không thực hiện tốt các biện pháp cá nhân vệ sinh môi trường phòng chống bệnh tay chân miệng.
Báo điện tử VTV tiếp tục đưa tin, tính đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ trong tổng số 5 trường hợp của cả nước. Tại Việt Nam thì đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Ngay từ khi phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên xâm nhập từ nước ngoài, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện, phòng khám triển khai các hoạt động giám sát và truyền thông phòng chống sự lây lan của bệnh.
Ngành y tế khuyến cáo người dân, nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Người bệnh đồng thời cũng cần phối hợp truyền thông cho những người tiếp xúc gần với mình để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan.
Chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả đầu tuần thật nhiều thành công. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.